Bữa nay học giới 40 phải không? Là nhược, đắc, hảo, mỹ, ẩm, thực, cái đó phải không? Nhũ, lạc, ngư, cập, nhục. Nhược tỳ kheo, như, thử, mỹ, ẩm, thực, vô bệnh, tự, vị, kỷ, sách, giả, ba vật đề. Là nếu được những thức ăn uống ngon, là như là sữa, lạc, là cá, chữ lạc này coi như là những cái sữa chua, phô mai, sữa đặc á, cá và thịt. Nếu tỳ kheo đòi những thức ăn ngon như vậy mà không có bệnh, tự mình đòi hỏi chữ sách, vì kỹ sách giả đòi hỏi cho mình phạm ba vật đề, thì trong này về cái duyên khởi tỳ kheo Bạc Năng Đà đến một cái nhà Phật tử, nhà thương gia đó, xin những cái thức ăn, mà những thức ăn này nó là những thức ăn mà nó ngon, là dành cho những người bệnh. Nói rồi cái thương gia xin những cái thức ăn đó, rồi mới hỏi là thầy có bệnh gì không, nó là không. Thầy ta chê, ta cười hàng tỳ kheo coi như là đòi hỏi những cái thức ăn ngon. Có thể mình thấy cái thức ăn của hàng tỳ kheo Đức Phật đưa ra đó là cái loại thuốc, là dầu cái thời dược, phi thời dược, thất nhật dược, hoàn toàn cái đó coi như cái thuốc. Tận hình dược thì cái đó thuốc đã đành, tận hình dược như là thuốc tiêu, thuốc tán, nè, gừng, quế, thì cái đó được sử dụng và được chứa suốt đời, không có phân biệt là thời gian. Khi bằng tận hình thọ, tận hình dược là cái thuốc mà được chứa và sử dụng suốt đời. Rồi thất nhật dược thì chỉ có 7 ngày thôi, qua ngày thứ 8 coi như phạm. Còn phi thời dược là nếu mà phi thời dược như vậy, Đức Phật cho chứa thời gian bao lâu? Phi thời dược, cái thời dược á, thì coi như là bao lâu? Bây giờ mình có nói thời gian á, thời dược là cho sử dụng, cho chứa bao lâu? Mấy? Thời dược đâu có 7 ngày, thất nhật dược mấy 7 ngày. Thời dược này chứa trong buổi thôi chứ. Qua buổi chiều rồi là nếu mình để như vậy thì qua một đêm nữa thành tàn, tàn thực hay tàn dược, là những cái thức ăn tàn túc thực, là tỳ kheo không được quyền ăn. Nhớ chúng ta không được quyền ăn những thức ăn mà cách đêm, tàn túc thực. Nó có cái từ có tàn túc thực, là không cho quyền cách đêm. Nếu thời dược thì trong buổi, tại vì sáng mình đi khất thực, khi mặt trời mọc cho đến đúng 12 giờ trưa ngọ coi như là thời dược sử dụng tới đó rồi. Còn buổi chiều thì coi như là nó không cho sử dụng rồi. Còn nếu mình để cách đêm qua bữa sau thì trong cái giới ba vật đề tuần trước mình có học cấm á, thì kheo ca la coi như là chứa đồ ăn để cách đêm như vậy thì cấm. Thành cái thời dược chỉ chứa từ mặt trời mọc cho đến đúng đúng ngọ kêu mà thời dược. Còn thất nhật dược chứa được 7 ngày 7 đêm, qua ngày thứ 8 coi như là không được sử dụng, phải xả. Còn không xả thì coi như là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Còn phi thời dược bao lâu? Phi thời dược chỉ có là từ trưa sau ngọ đó cho tới qua cái mặt trời mọc bữa sau, chứ có một đêm và nửa ngày nữa có là phi thời dược. Cái đó mấy mình đại phải ghi rõ ràng về cái thời gian nha. Nếu mà phi thời dược mà chúng ta để chứa 2-3 ngày nó trật, thất nhật dược thì 7 ngày 7 đêm, chỉ có tầng hình dược là suốt suốt đời, mấy năm cũng được. Nhưng mà thứ đó đâu ai ham chứa. Nào gừng, nào quế, nào là thuốc tiêu, thuốc tán, cái đó không ai thích ăn mà không ai thích chứa. À, cái đó là coi như là tận hình dược, tận hình là suốt đời. Ha, thành cái giới tỳ kheo nhớ là giới một đời tận hình thọ, trọn đời không có qua cái đời khác. Hay nhớ về hai cái giới, sẵn gặp đâu thì nói đó, đang cho mấy huynh đệ nó nhớ. Còn giới Bồ Tát á thì coi như là không phải một đời, không phải suốt đời này. Thành khi mà chúng ta thọ giới, giới sư mới truyền cái giới Bồ Tát, từ thân này chứ đến thân thành Phật khoảng giữa mấy ông không được sát sanh. Ví dụ như giới sát sanh á, từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa mấy ông không được dâm dục, đó là giới Bồ Tát. Thành chết nó không mất, cái là nó không có vấn đề mà chết rồi cái giới nó hết. Nó thành tâm mới là Bồ Tát, là Bồ Tát đọc là cái giới Bồ Tát cho đọc giới là tỳ kheo. Tỳ kheo khi mà là cái hơi thở cuối cùng hết rồi cái giới nó mất, thành không có định tội nữa. Mà cái giới Bồ Tát có thể là còn nhớ lại, đều là nó còn cái tội. Nếu mình tạo tội thì cái nó theo mình cho tới khi mà sanh qua cái kiếp khác, nhớ sanh qua kiếp khác còn nhớ lại những cái gì của đời trước thì cũng vẫn, nó vẫn định tội trong đó. Thì cái giới Bồ Tát nó khác thì giới Bồ Tát chết thì nó không mất. Thành là giới Bồ Tát hôm trước thì cũng nói rất nhiều lần là chỉ có hai trường hợp mất giới. Thành là chết là cái giới Bồ Tát là coi như không mất. Và nhớ cái giới Bồ Tát thì là mình được quyền đó, đối với Phật tử thì coi như là hai loại giới nha. Hai loại giới. Một là giới U Bà Tắc Bồ Tát giới. Phật tử đó là 6 giới trọng, 28 giới khinh. Còn nếu mà căn cứ vào kinh Phạm Võng là đạo tục thông hành giới. Thành khi những cái đàn giới á, cho thọ chung cũng được, thọ chung với mấy thầy là thọ giới sư truyền là 10 giới trọng, là căn cứ vào kinh Phạm Võng. Còn nếu mà riêng cái Phật tử không, mình truyền U Bà Tắc giới thì cái đó không có liên quan đến hàng tỳ kheo, không liên quan đến người xuất gia, nó hoàn toàn là 6 trọng 28 khinh của U Bà Tắc. Thành tại sao những cái chùa mà Bồ Tát, quý vị để nhớ Bồ Tát hàng xuất gia và tại gia đều được Bồ Tát chung, đó là căn cứ vào Phạm Võng. Thọ giới cũng thọ giới chung, nên đó là cái hệ có đạo tục thông hành giới. Mà đạo tục thông hành giới đó thì coi như những cái loại giới là Phạm Võng nè, địa trì, thiện giới và du già. Cái đó là 4 cái loại giới đó đạo tục thông hành giới. Còn riêng chỉ đặc biệt U Bà Tắc Bồ Tát giới căn cứ trong kinh Thiện Sanh để dành cho tại gia, đó là chỉ có 6 trọng 28 khinh này. Thành cái giới Bồ Tát phần nhiều cái đàn giới họ truyền riêng cho Phật tử tại gia, xuất gia riêng. Còn nhiều cái đàn giới coi như là truyền cái giới Phạm Võng thì chỉ là riêng cái người Phật tử tại gia thôi. Thì ở trong này là những cái thức ăn hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với tinh thần mà thiểu dục tri túc, là cái đúng pháp của hàng tỳ kheo là khất sĩ, sống với cái tứ thánh chủng, luôn luôn lúc nào cũng thiểu dục tri túc tỳ kheo, mà nó là đòi những cái món ăn tốt, những món ngon hảo mỹ nè, hảo mỹ ẩm thực, những cái thức ăn thức uống nó ngon vậy. Rồi nó đề cập như là sữa nè, như lạc nè, hay là cá hay là thịt. Thành mình thấy cá thịt ở đây mình thấy trong luật nó rõ ràng cho nhà hàng tỳ kheo được quyền ăn, trừ có 8 thứ thịt mà thôi thì không được ăn. Thì cái này mình khó nói với nguyên thủy đó nha. Nếu mà gặp nguyên thủy mình nói nó rõ ràng trong luật đó, nó mới xuất gia tỳ kheo cho ăn thịt ăn cá chứ đâu có cho ăn chay đâu, không có một chỗ nào mà nói về ăn chay hết. Nhà bốn của bộ A Hàm đi ca gia hoàn toàn mấy ông thầy thấy. Thành với cái cặp mắt của người nguyên thủy, anh nhìn mình là Bà La Môn là phải, có cơ sở vậy. Tại vì họ nó không tin Đại Thừa. Là nguyên thủy làm sao tin những cái bộ kinh Quan Nghiêm, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, không có. Hoàn toàn trong rỗng là không có, mà kêu người ta tin sao được. Nó thành là nói với thầy là mình có cái lợi thế. Đại Thừa nó trùm cái Tiểu Thừa, mà Tiểu Thừa không có Đại Thừa. Thế nhớ mình trùm vô trong đó hết. Thì mình không thể phủ nhận nó là Tiểu Thừa sai không được. Trong cái Bồ Tát giới có cái giới khinh nè. Trong 48 giới khinh có một cái giới mà mình chê Tiểu Thừa, bác Tiểu Thừa nó trật đi. Hay cái người đó căn cơ Tiểu Thừa thì phải Bồ Tát lấy cái Tiểu Thừa ra để độ họ, để mà hướng họ về, họ về Đại Thừa. Tại vì Tiểu Thừa mình chấp nhận đó là lời của Phật nói. Hoàn toàn là Phật nói Tiểu Thừa chứ là Phật đâu có nói Đại Thừa đâu. Mà qua cái Đại Thừa đâu Phật mới nói về kinh điển của Đại Thừa. Thành Tiểu Thừa nó không có. Thành mình cũng không trách chi những người cái vị mà nguyên thủy thì ảnh không tin Đại Thừa đó, mình cũng không trách họ. Tại vì trong cái giáo lý Tây Năm những cái bộ Nikaya nó không có. Nó không có gì cái tinh thần của Đại Thừa đó. Thì cái này là trừ bệnh. Thành mình thấy là bệnh là Đức Phật coi như là phương tiện hết. Nhớ trong cái giới của Thinh Văn á, trừ tánh tội. Mấy thầy nhớ nhưng trừ tánh tội, tất cả các cái giới khác mà không có tánh tội á, Phật đều khai hết nếu mà nó bệnh. Nếu mà bệnh á, thì Đức Phật rất là rộng rãi về cái phương diện mà nó bệnh. Tại vì cái bệnh là cái đau khổ của một cái con người của tứ đại này, nên mình chưa làm chủ được. Thành mình thấy trong luật Đức Phật 100 pháp chúng học cũng vậy. Trừ bệnh cần phải học. Nó coi như cái gì cũng là trừ bệnh. Cái giới này là chữ tô, trong đây là tô bao gồm có thục tô và sanh tô. Nghĩa ý nghĩa nó thục tô và sanh tô. À, thì trong điều 26 của Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề có đề cập đến là cái sanh tô và thục tô. Mà sanh tô thục tô là thuộc về thất nhật dược. Nhớ như sữa tươi hay là cái sữa mà thành những cái phô mai hay là sữa chua, đó gọi sanh tô và thục tô. Mà cái đó là đối với trong giới luật hồi xưa thì coi đó là những cái loại thuốc mà có trị bệnh rất nhiều về vấn đề mà nó sữa trong đó. Đó là giới 40 và cái giới 41. Nhược tỳ kheo, ngoại đạo nam, ngoại đạo nữ, tự thủ giữ thực giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo tự tay mình cho thức ăn đối với ngoại đạo nam và ngoại đạo nữ phạm ba vật đề. Đó là nếu mà nó ngoại đạo này thì không hẳn là cái ngoại đạo về cái ni kiền tử, mà trong luật đề cập đến cái ngoại đạo lõa thể này về cái ni kiền tử á. À, ni kiền tử này sau này đó là tiền thân của Kỳ Na giáo, mà cái ni kiền tử này là nó gần gũi Phật pháp nhiều hơn về cái tinh thần, cái sự tổ chức. Mà giáo chủ của Kỳ Na giáo này là ni kiền tử này, cái xuất thân cũng từ một vị thái tử. Thành cái ni kiền tử bây giờ nó cũng còn tồn tại tới bây giờ, mấy ngàn năm còn tồn tại mà cũng rất là mạnh. Mấy thầy mà đi ở bên Ấn Độ đó, cả họ gặp cả đoàn cả trăm người á, mà hoàn toàn không có một cái ni kiền tử nào người nữ đó. Thành nếu mà ở trong cái giới này đề cập ngoại đạo nam, ngoại đạo nữ thì đây là cái ngoại đạo nữ này chưa hẳn là cái ni kiền tử. Tại vì trong những cái bộ A Hàm á thì có đề cập đến là cái ni kiền tử không có người nữ xuất gia vào trong đó. Những cái đạo khác có, và riêng ni kiền tử là cái phái mà không có một mảnh vải nào trên mình. Thì bây giờ những cái giáo phái khác nó biến mất, nhưng mà ni kiền tử bây giờ còn rất là mạnh Ấn Độ. Thậm chí sinh hoạt mà có những cái ngân hàng ở trong Ấn Độ của cái phái mà ni kiền tử này. Rồi thỉnh thoảng mấy thầy đi rồi thấy gần cả 100, 200 cái ni kiền tử đi ngoài phố, không có mảnh giải nào hết. Nó rất là mạnh vậy, cái ni kiền tử. Thành là cái ni kiền tử này, những cái vị mà có tiếng lỗi lạc ở trong luật có đề cập, mà trong A Hàm á cũng có đề cập. Này là như là cư sĩ Ubali, cái vị này đã từng luận chiến với Đức Phật mà rất là giỏi. Hay là cái vị mà tướng quân sư tử của ni kiền tử á, nó thành là cái giáo đoàn ni kiền tử này là cái tiền thân của Kỳ Na giáo bây giờ. Thành cái giáo chủ của ni kiền tử là xuất thân từ một hoàng tử, cũng như là Tất Đạt Đa như Đức Phật á. Nên thành là cũng chống lại đặc quyền giai cấp của Bà La Môn. Nên là Bà La Môn là cái giai cấp mà thống trị, Bà La Môn đứng đầu nha, giữ cái quyền của tế tử. Còn kế mới là Sát Đế Lợi, là cái quyền thống trị, thống trị về cái quyền lực á. Nên là những cái giai cấp, rồi sau này những cái giai cấp dưới á, thì cái giáo lý của họ cũng như quan niệm và đạo đức của họ có những mà điểm mà tương đồng rất lớn đối với đạo Phật. Thành nên là cái Kỳ Na giáo là ni kiền tử này có cái thế lực mà giờ này vẫn còn sinh hoạt mạnh ở bên Ấn Độ. Thì về cái thứ này, cái duyên khởi á, là khi mà Đức Phật từ Câu Tác La trở về thành Xá Vệ, thì trên đường đi cái Phật tử cúng dường rất nhiều cho hàng tỳ kheo cũng như Đức Phật. Nên cái số đó hàng tỳ kheo thọ dụng không hết. Rồi thưa Đức Phật, Đức Phật mới sai A Nan mà đem những cái bánh, những cái thức ăn dư vậy cho những người ăn xin, mà trong đó có cái ngoại đạo lõa thể. Thì vô tình A Nan mới là phát mỗi người như vậy là một cái bánh, mà trúng cái cô gái ngoại đạo này nhận cái bánh của A Nan là hai cái bánh dính vô thành một cái, những người khác thì một cái như vậy, mà tới cái cô này cũng một cái, mà nó xong nó dính làm hai, thành cổ là khoe cái bà già kia cổ được hai cái. Thì bà già kia nói vậy là cái ông tỳ kheo đó có tình ý với cô chẳng hạn, mới là cho cô hai cái như vậy. Nên Đức Phật cũng đưa ra có cái giới này. Rồi có một cái điều mà nó đặc biệt á, là có một cái phẩm chí mà từ Xá Vệ mới đi theo những cái đoàn mà đó để kiếm ăn, nhưng mà rốt cuộc được cũng từ những hàng tỳ kheo cho. Rồi cái vị này mới gặp người Bà La Môn. Bà La Môn hỏi là ông đi kiếm được thức ăn ở đâu, nói là kiếm được từ những cư sĩ trọc đầu. Nên vì cái đó là cái mà họ khinh thường với hàng tỳ kheo. Thành cái giới này Đức Phật mà đưa ra có nhiều cái nguyên nhân mà các bộ mà nêu ra để mà chế giới nha. Là còn có một cái đặc biệt hơn nữa, có một điều là những hàng tỳ kheo cho những cái thức ăn này những cái người đó rồi họ khoe, thì những người cư sĩ kia cúng dường hàng tỳ kheo họ mới nói rằng là nếu cần cho hay là cần sự cúng dường các người để tìm phước á, thì họ trực tiếp họ cho, chứ đâu phải đỡ các hàng tỳ kheo mà cho họ. Thì những cái nguyên nhân chính các bộ đưa ra để có cái giới này Đức Phật cấm để mà xuất hiện cái giới này. Thành có mấy cái điểm đó các bộ, tại nhiều bộ nó đưa ra coi như không cùng quan điểm. Thành là mình cũng hiểu phần nào về cái nhóm mà lõa thể bao gồm những tín ngưỡng là phức tạp mà. Nhưng họ có điều xuất thân từ hai cái giai cấp dưới, Thủ Đà La và Phải Xá, thì cái này thì cái giai cấp dưới nè. Chiên Đà La thì không có giai cấp nha, cái giai cấp mà Chiên Đà La không có, không có được xuất gia nữa, không có một đặc quyền tôn giáo nào hết, chỉ là Thủ Đà La hay Phải Xá trở lên mới là có cái đặc quyền tôn giáo thôi, còn Chiên Đà La thì không có. Thì mình tìm hiểu về cái phái, có một cái phái mà sống tánh cách mà nó là đời sống hiện thực, tất nhiên là cái ni kiền tử mà lõa thể. Tại họ sống mà sống hiện thực, tại họ khi mà quan niệm sanh ra đời không có mảnh giải, thì sống cái đời sống mà nó tự nhiên thiên nhiên vậy. Khi sanh ra sao bây giờ nó cũng vậy, chứ không cần mà che đậy, không cần gì cái khác hơn. Nên thành họ chủ trương cái đời sống mà hiện thực. Bây giờ sự lõa thể là tiêu biểu cái thái độ hiện thực của họ. Thì ở trong cái bộ A Hàm thì không có cái nữ lõa thể trong bất cứ phái lõa thể nào trên này, trong cái A Hàm xác định. Mà xác định thêm ở trong bộ luật á, thì nó là tăng kỳ với bộ thập tụng, thì cái ngoại đạo lõa thể đây là người nam chứ không có người nữ. Mà quý thầy đi qua Ấn Độ thì hoàn toàn không có một cái ni kiền tử nào mà người nữ hết, không có người nữ mà xuất hiện trong đạo lõa thể. Thì cái đó để chúng ta hiểu về cái số mà những cái tôn giáo của cái Ấn Độ. Thì ở trong luật cũng đưa ra là họ khinh thường những hàng sa môn, họ thích đàn việc bố thí cho họ làm phước điền, và các tỳ kheo này cúng dường lại cho mình để có phước điền. Thái độ này tự hào khinh miệt là nguyên nhân chủ yếu có Phật kết giới, tại vì họ quan niệm rằng đạo Phật là có đầy đủ hơn họ, sự hưởng thụ nhiều hơn họ. Còn họ coi như là chủ trương, coi như là hiện thực là xưa nay nó như vậy. Mà cái đó là cái kỵ của đạo Phật là cực đoan. Thì luôn luôn lúc nào Đức Phật chống lại hai phần, một phần là hưởng thụ quá trớn, rồi một phần coi như là khổ hạnh mà tất là cực đoan. Cũng như năm anh em Kiều Trần Như chẳng hạn, thành Thái tử mới bỏ rời khỏi mới đi, luôn luôn lúc nào chủ trương về về vấn đề mà trung đạo. Nó mặc y thì chỉ ba bộ đầy đủ rồi, còn nhiều cái đạo thì quá dồi dào về vấn đề vật chất, còn có đạo thì quá cực đoan về cái sự khổ hạnh, trên thân không có miếng vải để mà che. Rồi cái mùa đông thì phải ngâm dưới nước, mùa hè thì phải đốt lửa lên hơ, vân vân, những cái cực đoan của họ. Tại vì có nhiều bộ thì có đề cập đến cái ni kiền tử của ngoại đạo, hay này là nữ ngoại đạo, thì đề cập đến cái ngoại đạo mà người nữ nè. Thì ở trong bộ A Hàm cũng như bộ cái bộ Tăng Kỳ và cái bộ Thập Tụng thì xác định là ni kiền tử không có người nữ. Cái đó trong cái Tăng Kỳ và Thập Tụng thì trong này có nói người nữ chứ không có nói rõ là cái người nữ ngoại đạo thôi, chứ không có nói rõ là ni kiền tử nha. Nên trong cái chánh văn của cái giới này, đó là cái điều thứ 41 qua điều thứ 42, là nhược tỳ kheo tiên thọ thỉnh dĩ tiền thực hậu thực nghệ dư gia bất chúc thọ dư tỳ kheo trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả bệnh thời tác y thời thí y thời thị vị thời. Nếu tỳ kheo trước đã thọ thỉnh trước cái bữa ăn, trước kia là thọ thỉnh trước cái bữa ăn hay là sau bữa ăn, rồi đến những cái nhà khác, nghệ dư gia đến nhà khác, chẳng có dặn những cái tỳ kheo khác lại, chúc thọ này dặn dò lại những cái tỳ kheo khác, phạm ba vật đề, trừ những cái thời gian khác. Cái thời gian khác ra như là cái thời gian mà bệnh, lúc mà bệnh, cái lúc mà làm y, may y, cái lúc mà thí y, đây là cái thời gian khác. Thì này đến cái giới này nó là trước cái bữa ăn và sau cái bữa ăn. Mà nếu mà đi vào trong làng hay đến cái nhà khác, đâu phải là dặn dò những tỳ kheo khác. Mà trước và sau cái bữa ăn đâu mình đi mà không dặn như vậy thì phạm về cái giới này. Thì trong này nó là thực tiền thực hậu. Thì thực tiền thực hậu là tứ phần, giải thích là thời gian từ minh tướng xuất hiện cho đến giờ ăn gọi là thực tiền. Hãy nhớ, nó từ mà là minh tướng xuất hiện cho đến trước cái giờ ăn, ăn là thời dược á, thì coi như đó là thực tiền. Cái thực hậu là từ sau cái giờ ăn cho đến cái nhật trung, tất nhiên là mặt trời đứng bóng. Đó là giải thích của tứ phần thực tiền thực hậu. Nếu mà hai cái thời gian đó đi đến nhà Phật tử mà không chúc thọ thì nó phạm. Còn trong bộ căn bản thì nó để thực tiền là trước cái giờ ngọ và thực hậu là sau cái giờ ngọ. Nên hai cái bộ này là họ quan niệm về cái thực tiền thực hậu này. Cái đó là tứ phần. Rồi sau này là bộ căn bản là thực tiền là trước cái giờ ngọ. Rồi cái thực hậu là sau cái giờ ngọ, tất nhiên là sau khi mà ăn ngọ rồi. Tức lấy cái nhật trung hay là đứng bóng làm chuẩn trong cái bộ căn bản. À, còn cái bộ thập tụng thì dịch nó rõ ràng là trung tiền và trung hậu, là trước đứng bóng và sau đứng bóng. Cái này là cái dịch của cái thập tụng ấy. Nó là trung tiền trung hậu mà không có nói là thực tiền thực hậu đâu này. Thì cái bộ thập tụng nó rõ ràng về cái phần này. Thì cái duyên khởi trong đây có 6 lần mà kết giới, 3 lần coi như là chánh kết và 3 lần tùy khai, trong mà 6 lần như vậy. À, thì cái lần thứ nhất là có một cái trưởng giả giàu có ở nước Xá Vệ, là thân hữu của Bạc Đăng Đà, thì có là thỉnh các tỳ kheo và Bạc Đăng Đà về nhà cúng dường, mà cái chủ yếu là cúng dường cho Bạc Đăng Đà. Thành là hàng tỳ kheo khi mà nhận cái sự mà thỉnh của một ông trưởng giả này, tới giờ đến nhà của ông trưởng giả này nhưng mà không có dọn thức ăn lên, tại vì không có mặt Bạc Đăng Đà. Trước cái bữa ăn đó Bạc Đăng Đà lo đi vào xóm, vô đi cái nhà khác đi. Thì ông trưởng giả này cái điểm chính là lấy cúng cho Bạc Đăng Đà, phụ là cái hàng tỳ kheo, mà Bạc Đăng Đà không có mặt nên không có dọn ra. Dầu hàng tỳ kheo có nhắc gần quá ngọ, ông nói chưa, Bạc Đăng Đà chưa đến thì chưa có đi cúng dường được, chưa có dọn ra được. Rồi rốt cuộc rồi là gần hết giờ ngọ Bạc Đăng Đà tới. Tới thì ông dọn thức ăn ra thì hàng tỳ kheo có số thì ăn gấp quá nó không no, còn số thì chưa kịp ăn nó hết giờ ngọ phải nhịn đói. Ở đây là cái duyên khởi mà lần thứ nhất Đức Phật đưa ra. À, rồi là lần thứ hai nữa là có một cái đại thần ở thành Vương Xá mà là thân quen với Bạc Đăng Đà, mới là sai người đem trái cây đến Tinh Xá để mà cúng dường hàng tỳ kheo. Nhưng mà ông dặn những cái trái cây này làm sao để cho Bạc Đăng Đà thấy những trái cây rồi mới đem cúng dường. Thành là Bạc Đăng Đà là bữa đó coi như đi vắng đi, chưa về kịp, thành là ông để đó nhưng mà không có chia cho hàng tỳ kheo. Rốt cuộc rồi là qua ngọ Bạc Đăng Đà mới về. Thành cái này để nói lên là thực hậu. Hồi nãy là nó thực tiền là trong trưởng giả Xá Vệ, thực hậu là một cái đại thần ở Vương Xá. Thành rốt cuộc rồi là quá ngọ rồi thì Bạc Đăng Đà mới về. Thành trái cây đó không sử dụng được đối với hàng tỳ kheo. Mình bây giờ thì dễ rồi phải không, cúng để ra ta để bữa sau ăn cũng được. Còn bây giờ là thức ăn không được ở cách đêm, thành rốt cuộc rồi chia hàng tỳ kheo cũng không được quyền sử dụng. Nên đó là Phật kết giới lần thứ hai. Qua lần thứ ba thì coi như là tại thành Vương Xá mà các tỳ kheo được thỉnh nhưng không dám thọ thỉnh. Phật dạy hãy là nhắn gửi lại hàng tỳ kheo khác rồi vào thành. Là Phật kết giới thêm chi tiết là không nhắn gửi, được quyền nhắn gửi thì vào trong thành. Nó đó là 3 lần là Phật kết giới. Còn 3 lần Phật có tùy khai, đó là trừ thời gian mà bệnh, thời gian may y và thí y. Như hồi nãy thầy nói đó, cái bệnh là cái mà Đức Phật cho ưu tiên nhất đối với hàng tỳ kheo, Phật khai hết. Nhưng mà nhớ hồi nãy thầy nói là cái mà Phật khai trừ tánh tội nha, chứ không có chỗ nào Phật khai. Nó ví dụ như là bệnh thì phải sử dụng cái giết cái con đó để mà trị bệnh, không bao giờ. Tại cái đó thuộc về tánh tội là không bao giờ nha. Nhưng mà cái giá tội thì Phật khai hết. Tại vì là chúng ta học luật chúng ta nhớ là cái giá tội là cái chính của nó là không bị quả báo, Nhớ nha. Cái giá, giá tội là Phật nêu cái giá tội ra Phật đều khai. Tại vì bản chất không phải là ác, mình sử dụng nó không chịu quả báo. Còn cái bản chất của tánh tội là bản chất nó là ác, nên Phật không khai cho một cái điều nào hàng trên văn. À, thầy mấy thầy học luật mấy thầy nhớ những cái điểm là điểm căn bản. Không có một điều nào mà Phật khai vấn đề tánh tội nha, thì ghê. Mà Bồ Tát khai không? Bồ Tát có khai tánh tội cho hàng Bồ Tát không? Mà nếu mà khai như vậy là Bồ Tát có chịu quả báo không? Nhớ cái điều này điều căn bản á, chứ không phải nói là không có quả báo nha. Các thầy mình thấy cái quả báo này dầu A-la-hán cũng phải trả, hàng Bồ Tát cũng vẫn phải trả. Nhưng mình thấy rất nhiều vị A-la-hán mà trả quả báo. Như là cái trường hợp của ai ta cũng biết hết là Một Kiền Liên chẳng hạn. Cái thần thông đệ nhất như vậy. Hôm trước là thầy nói là có một lần ông đi với Xá Lợi Phất, đi giữa đường như vậy, rồi thì ngang qua cái số ngoại đạo. À, ngoại đạo đi với ngài Xá Lợi Phất á, thì ngoại đạo coi như là gây chiến bằng cách là chặn lại, hỏi là ngài Xá Lợi Phất thì đi trước. Nó trước mới hỏi là ngoài cái bốn quả thinh văn của ông, ngoại đạo còn cái quả nào khác nữa hay không? Thì Xá Lợi Phất đã dùng cái trí để mà quán, biết cái tụi này gây hấn, tụi này muốn kiếm chuyện, nên Xá Lợi Phất nó lòng vòng, nó ăn hồi có ăn hồi không này kia cái nọ, tụi kia nó không hiểu nó cho đi. Còn ngày Một Kiền Liên thì trực tính, khi đi rồi Một Kiền Liên đi sau lại nó cũng chặn lại nó hỏi, hay rồi là rồi là Một Kiền Liên nó làm gì mấy ông có bốn quả sa môn. Nó thành nó đánh Một Kiền Liên gần chết, máu me đầy hết, bất tỉnh nằm ở bên lề đường. Thì ngay giờ Xá Lợi Phất ngài đi một đoạn đường rồi ngài dòm không thấy Một Kiền Liên, ngài mới trở lại biết Một Kiền Liên mà bị nạn. Rồi ngài đến thì thấy Một Kiền Liên nằm máu me đầy bất tỉnh như vậy, ngài mới lấy tăng già lê ngài ngài bao Một Kiền Liên cái kè về tinh xá. Khi mà kè về tinh xá rồi hàng tỳ kheo mới chạy ra mới nói tại sao ngài Một Kiền Liên mà đến cái nông nổi này, ngài đi lên cõi trời ngài xuống địa ngục như là cơm bữa như vậy, mà tại sao thần thông ở đâu mà ngài không lấy ra mà sử dụng lúc đó. Thì ngài Một Kiền Liên mới nói nếu cái nghiệp nó đến rồi thì chữ thần cũng nhớ chứ đâu nhớ chữ thông. Thì cái nghiệp nó cũng khó nha. Mà cái nghiệp Đức Phật đã từng nói tam năng ba đức năng, cái nghiệp chúng sanh nha khó mà không chuyển đổi được. Nhớ là cái tam năng tam bất năng nó có phần cái nghiệp ở trong đó. Thì mình thấy thì a la hán thành rất nhiều vấn đề mà a la hán mà bị nạn, cũng như ca lu đà di là một trong lục quần tỳ kheo, khi mà được bà Mạc Lợi Phu Nhân, Mạc Lợi Phu Nhân bà dạy cho một cái bài học đó, thì ca lu đà di mới là tỉnh táo trở lại để mà lo tu, chứ không có quậy phá nữa. Ta bắt đầu là tu trở lại. Tại vì khi mà ca lu đà di đi giữa đường gặp cái cô gái trẻ đẹp, thì cô gái muốn rủ ca lu đà di giao hợp. Ca lu đà di mới không chịu, không chịu cô ta mới là lấy tay tự quào trên mình máu ra. Thì cô ta mới la lên, mới đi thưa quan, quan mới là dẫn ca lu đà di đi. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân ở trên lầu bà mới thấy, bà mới đi xuống mà hỏi nguyên nhân này kia nọ. Ca lu đà di mới là thưa nhưng bà là mới nói ca lu đà di thầy cái nọ cái hạnh của một nhóm trong cái lục quần, cái hạnh của thầy đối với nữ sắc cách này cách khác. Bà thuyết cho một cái thời thì ca lu đà di mới là tỉnh lại, ăn năn hối cải mới tìm cái sự tu chứng qua la hán, nghe chứng a la hán. Còn trước đó là có một lần Kalu Đại Di bị ngoại đạo đánh, đánh nằm bất tỉnh như vậy. Thì tới cái ngày Bồ Tát, tới ngày Bồ Tát là hàng tỳ kheo coi Kalu Đại Di đâu mất, không có về Bồ Tát, thì thưa với Đức Phật. Đức Phật nói Kalu Đại Di bị cái nạn của ngoại đạo nó đánh, nhưng mà chính cái đó là một bài học để dạy Kalu Đại Di ông chịu tu. Rồi sau này rồi gặp bà Mạt Lợi Phu Nhân cũng dạy cho Kalu Đại Di bắt đầu mới tu. Cái đó cái chuyện mà ở trong cái giới này thì có một cái bà La Môn, bà La Môn đó là bạn thân của Kalu Đại Di. Khi mà cái ông đó, ông già, ông bệnh, trước khi chết ông mới đến mời Kalu Đại Di, là ông dặn dò, ông gửi đứa con gái cho Kalu Đại Di. Nó thầy, khi mà tôi qua đời rồi thì thầy có trên đường đi khất thực nào mà có tiện, thỉnh thoảng thầy ghé thầy thăm mày, an ủi dạy dỗ đứa con của tôi. Thì Kalu Đại Di một hôm mới là nhớ cái lời của người bạn mình. Kalu Đại Di mới ôm y bát đến đó để mà thăm người con gái của bạn mình. Thì người con gái này trong cái thời gian nó ngoại tình, cái chuyện này thì kể rồi chưa ha? Chưa hả? Cái thời gian mà ngoại tình, ngoại tình thì sợ rằng là cái việc này Kalu Đại Di biết, Kalu Đại Di biết á, thì mới Kalu Đại Di khi mà đến thăm an ủi thuyết pháp rồi, lúc đó Kalu Đại Di đã chứng quả La Hán nè, thì mới là định về. Thì người con gái này năn nỉ Kalu Đại Di này ở lại, thì Kalu Đại Di mới ở lại đó tới tối. Thì cô có cái ý là sắp đặt trước rồi, cho một cái số người đó để đón trên đường để giết Kalu Đại Di. Khi mà Kalu Đại Di mới tối, khi mà về ngang cái chỗ cái đống rác lớn đó, thì có người ra đó giết Kalu Đại Di chết, dập vào trong đống rác. Thì tới khuya qua bữa sau là cái ngày Bồ Tát, thì hàng tỳ kheo tìm Kalu Đại Di không có, thì thưa Đức Phật đó, Phật nói Kalu Đại Di đã trả về cái nghiệp báo. Và nhớ cái chuyện này là về cái A-la-hán thinh văn còn mà vẫn trả quả, hoặc là Bồ-tát cũng vẫn trả quả, thuộc về đây là cái tánh tội nha. Cái này là không bao giờ mà nó không bao giờ nó mất đâu. Thì cũng như là An Thế Cao phải hai lần mà trả về cái mạng người. An Thế Cao, cái đó kể rồi, mấy thầy nghe rồi phải không? Cái An Thế Cao mà khi mà ở nước An Tức là một vị thái tử nước An Tức, rồi mới đi xuất gia. Xuất gia mới coi như là ngộ chứng rồi, mới nhìn lại cái quá khứ, cái tiền thân của mình là còn thiếu nợ, mà thiếu nợ mạng người. Hay nhớ, còn thiếu nợ cái mạng người, mà cái chủ nợ đó ở bên Trường An á, ngay bên Trường An. Thì từ nước An Tức mà đi tìm cái chủ nợ để trả, tại cái nợ này còn hoàn toàn phải trả hết nha. Mấy thầy thấy khó á. Trả mạng người cái là thuộc về cái định nghiệp. Thành cái nghiệp nó có hai, một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Còn bất định nghiệp có thể là chuyển được, còn cái định nghiệp thì không chuyển được. Thì là khi mà đi qua Trường An tìm một cái chủ nợ để trả, thì tiền thân của An Thế Cao mới đi tới trưa vậy, mà trên đường đi nó lúc rất là vắng, không thấy ai. Có một con thanh niên say rượu là tự nhiên cầm cái gươm là tới, là tiền thân An Thế Cao phải đâm An Thế Cao chết. Chết rồi cái việc đó An Thế Cao mới tái sanh trở lại, cũng trở lại làm thái tử nước An Tức, rồi có mà là xuất gia đã chứng ngộ này. Thì An Thế Cao mới là anh thầy nói là, nói là tiền thân đó, mới xem lại cái việc quá khứ của mình thì còn một kiếp nữa cũng mạng người, mà cái người đó cũng ở bên Trường An, thì cũng là tìm để mà trả cuối cùng. Thì khi mà qua Trường An thì mới đi đến ở trong cái nhà mà cách đây 20 năm một thanh niên nó giết mình á, thì An Thế Cao mới là đến đó. Thì đến đó vừa tối thì cái ông thanh niên nó trở về già, 20 năm nay là trở về già. Thì tiền thân An Thế Cao mới đến đó, mới hỏi cái ông già, ông thanh niên đó là: ông có biết tôi là ai không? À, ông kia ông nói là không biết, đã nói giờ đâu có gặp lần nào biết. À, thì nó mới là: ông có nhớ lại 20 năm về trước, ngay cái chỗ đó vậy, ông có giết một người. À, thì ông kiếm nhớ là ông sợ quá, tưởng đây là ma quỷ về đến đòi nợ, ông định ông chạy. Thì tiền thân An Thế Cao nói: ông đừng sợ, tới chỗ đó là ông giết cái vậy 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 đó, chính là tu thiếu nợ ông. Mà bây giờ tôi là còn thiếu một mạng người nữa, thành giờ nhờ ông làm chứng, ngài giúp đỡ, ngày mai khi mà tôi chết rồi thì cái quan đó là khỏi có bắt tội với người kia, tôi trả một cái món nợ lớn vậy. À, thì cái anh kia mới hoàn hồn trở lại, rồi là hàng nguyên tâm sự là cơm nước này. Tới cái đêm đó thì ông kia bán tin bán nghi, biết có thiệt thật hay không. Thì tới gần sáng An Thế Cao mới đi ra ngoài đường cái đường làng, mà ở trong làng họ gánh củi rồi họ bán. Cái gánh là đằng trước là một cái bó củi, đằng sau bó củi. Thì tiền thân An Thế Cao đi phía sau cái người đó, mà cái ông thanh niên kia mà lại kia cũng đi gần đó để coi hư thực như thế nào. Thì tự nhiên một bó củi đằng trước nó đứt dây, mất thăng bằng của đòn gánh, nó đập lại phía đằng sau, trúng An Thế Cao chết. Chết thì cái đó để mà trả nợ. Thì cái ông này ông mới là trình bày hết về cái nhân quả mà cái việc của An Thế Cao nói. À, đó là nó nói vậy, trong kinh cũng nói là cái định nghiệp thì nó phải trả thôi. À, mà cái nghiệp đó Đức Phật có nói là cái tam năng tam bất năng, đó là nói cái định nghiệp đó nha, nói cái định nghiệp đó. Còn cái bất định nghiệp từ nặng cho đến nhẹ, định nghiệp thì nó chuyển được. À, còn cũng như hàng thanh văn nè, định tánh thanh văn và bất định tánh thanh văn. Nếu mà định tánh thanh văn thì coi như là không bao giờ, mà cái hàng đại thừa mà chê hay là Đức Phật nói ở trong kinh đại thừa chửi cái hàng mà định tánh thanh văn là nói gì? Là cái hạt giống rang. Cái hạt giống nó coi như là nó rang rồi, nó không bao giờ lên nữa. Mà bất định tánh thanh văn là chuyển, từ thanh văn chuyển qua Bồ Tát. Thì mình thấy ở trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều. Từ cái định tánh thanh văn là Phật thọ ký cho cả 500 người hay bao nhiêu đó về cái bất định tánh thanh văn này. Thì đó trong kinh Pháp Hoa có đề cập rất nhiều, đó là những hàng mà bất định tánh thanh văn không à. À, thì trở lại trong cái bài này là cái thọ thỉnh trước và sau cái bữa ăn, mà cái yếu chỉ của cái giới này là tại sao Đức Phật mà đưa trước và sau khi ăn phải chúc thọ, mà các bộ con bộ đề cập cái điểm chính đó là làm sao là bớt lại hàng tỳ kheo bớt về cái vấn đề đi dạo trong xóm làng. Nhớ cái trường hợp nè, chứ cái duyên khởi á, cái duyên khởi thì hồi nãy nói về cái duyên khởi, còn nguyên cái duyên khởi của Tăng Kỳ nha. Cái Tăng Kỳ thì nói là U Ba Năng Đà hay là Bạc Năng Đà, là trước cái giờ ăn đi đến cái nhà một cái U Bà Di, có một người mà Phật tử quen như vậy. Bạc Năng Đà mới nói, khi mà cúng dường ăn rồi thì nó kêu cô ta hãy nghe pháp, kêu cô ngồi đây để nghe pháp. Thì cái cô kia bận rộn nấu nướng việc này việc kia đủ thứ như vậy, mới thốt lên lời là: đại đức hãy tự lo lấy sự vô thường của mình, đừng lo dùm cho người khác. Tại vì bà ta nó bận rộn việc này việc kia mà Bạc Năng Đà kêu nghe pháp này, thì gỗ mới nói là: đại đức hãy tự lo lấy sự vô thường cho mình, đừng lo cho người khác. Khi mà bà ta cúng dường ăn rồi mới là kêu bà nghe pháp nữa, tại vì bà phải lo cho chồng cho con mình ăn, lo đủ thứ việc như vậy. Rồi là cái bà cũng nổi cáo lên, bà cũng là không có đồng ý mà nghe pháp theo cái lời mời của là Bạc Năng Đà. Nên Đức Phật chế cái giới này, đó là thấy cái duyên khởi trong bộ tăng kỳ. Hồi nãy là cái duyên khởi của trong bộ tứ phần nha. Thế cái này là cái bộ tăng kỳ thì nó hơi khác so với bộ tứ phần á. Thì cái ý này là Phật hạn chế các tỳ kheo việc đi lại qua nhà cư sĩ trước và sau bữa ăn. Đó là cái hạn chế. Đó là việc giờ phương diện cái giới này. Thì tóm lại đó, cái nhà làm luật mới đưa ra, mặc dù những khác biệt của các bộ đã kể, nhưng mà chủ đích của điều học này là đồng nhất của các bộ, là báo chỗ đi của mình và hàng tỳ kheo, và hạn chế cái vấn đề mà tiếp xúc đối với cái người ở ngoài. Và đó là tất cả các bộ đều nêu về cái phần đó. Thì đó là cái giới thứ 42. Mình nói thêm những cái phẩm tướng của giới 42 nè. Về phẩm tướng các bộ giải thích là chúc thọ cho biết cái chỗ đến, nhưng không đến đó là rẽ sang chỗ khác, như vậy cũng không thành chúc thọ. Vì giải thích với hai chữ mà chúc thọ, chúc thọ là mình báo cho hàng tỳ kheo kia tôi đến cái chỗ đó, mà mình đi rẽ sang chỗ khác thì có không thành chúc thọ. Tỳ kheo phạm ba vật đề, mình báo cho tỳ kheo đến cái chỗ đó mà mình không đến chỗ đó thì không thành chúc thọ, mà không thành chúc thọ thì tỳ kheo bị phạm ba vật đề. Chuẩn bị đi sắp bước ra khỏi giới mà không có báo tỳ kheo khác là phạm độ kiết la, mà đã bước khỏi hai chân ra khỏi cương giới là phạm ba vật đề. Đó là cái các bộ định. Còn riêng bộ căn bản là xác định thêm thực tiền đi quá hai nhà ba vật đề, thực hậu đi quá ba nhà ba vật đề. Đó là cái sự xác định của cái bộ căn bản. Thực hậu là đi quá ba nhà phạm ba vật đề, đó là cái định tội của cái bộ căn bản. Qua cái giới thứ 43, nhược tỳ kheo tại thực gia trung hữu bảo cưỡng an tọa giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ở nơi trong nhà ăn mà có của quý nó bảo vật á, là cưỡng yên ngồi phạm ba vật đề. Thì mấy cái giới này nhiều cái bộ thì nó nhận định nó cũng hơi khác một chút. Thì trong cái thực gia này là cái nhà ăn. Nếu mà trong cái thực gia này chúng ta học cái giới này mà không có cái duyên khởi á, thì mình khó nhận được cái thực gia này. Thì cái duyên khởi của tứ phần nó rất rõ. Đó là khi mà Ca Lu Đà Di sáng ngày ôm mình bắt thức thực đi đến cái nhà của cái anh chàng bán hương. Chàng bán hương này mới cưới vợ về, mới cưới vợ về rồi là có một cái cửa hàng bán hương ngoài chợ. Cái anh này ảnh đi ra ngoài cửa hàng, vừa mở cửa dục tâm khởi lên đối với người vợ ở nhà, nên chàng bán hương này đóng cửa lại đi về nhà để làm cái việc đó. Thì Ca Lu Đà Di là cái nhà mà biết tướng số rất là giỏi, sáng ngày ôm mình bán đi khất thực đó, thấy ủa cái ông này sao ông ra rồi ông mở cửa rồi ông đóng cửa lại. Thì Ca Lu Đà Di mới là biết ông này có dục tâm khởi lên bằng cách là muốn chơi cái ông này, đi tìm đường tắt về nhà ông trước. Về nhà cái ông bán hương này kêu người vợ ra để mà nói pháp. Thì ông chàng bán hương này về định làm cái việc đó mà thấy con tỳ kheo này ở trong nhà mất hứng đi, bực đó mới kêu người vợ đem thức ăn ra để cúng dường Ca Lu Đà Di, để Ca Lu Đà Di đi khỏi nhà mình. Thì hàng tỳ kheo vô nhà thì chỉ là đi khất thực, là khất thực cho thức ăn thì ông có thể ông đi khỏi nhà. Mà Ca Lu Đà Di mới là quán trở lại thì cái dục tâm ông này chưa hết, chưa xuống, nên nán là ngồi không chịu đi. Thì cái ông này ông tức, ông tức không làm được gì hết, ông tức mình nên là ông nói những hàng tỳ kheo khác thất thực nó hàng tỳ kheo đến nhà ta thất thực, làm mất cái sự sinh hoạt ở trong gia đình, hạnh phúc ở trong gia đình. Theo tới Phật, Phật mới là cấm. Nó về cái duyên khởi. Thế thành nếu nó cái thực gia đây là cái người nữ, thế thành trong luật mới nói là người nữ lấy người nam làm cái món ăn, người nam lấy người nữ làm cái món ăn, đó là do nó chữ thực đó. Thế thì cái thọ thực của ngoài thế gian đó là nói về cái thực gia nè. Còn nếu bảo á thì nó của quý, mà cái vật quý thì chỉ thấy trong cái thất bảo, ở trong cái chuyển luân thánh dương thì có kể cái nữ bảo trong đó. Cái người nữ cũng là một cái món báo ở trong bao nhiêu món báo của chuyển luân thánh dương. Vậy cái nó là cái bảo. Thế thành trong cái bộ luật nhiếp à, nữ là thực của nam, nam là thực của nữ, vì rằng khi nam nữ giao hội chúng thọ dụng nhau, cho nên nói là hữu thực. Cái từ mà hữu thực trong luật á, à, thì cái này là làm cản trở nha, cản trở cái việc của gia đình ta sinh hoạt. Về cái bộ căn bản thì có cái chuyện mà hư tương tợ, nó là chi tiết là một chàng thanh niên bán hương. À, thì cái đó là thầy kể hồi nãy là nó trong tứ phần, mà thực sự cái này là chính là trong phần căn bản nha. À, rồi trong cái tứ phần là ca lu đề di có tình ý với một cư sĩ tên là Trai, hai người ngồi nói chuyện với nhau. Cô này vừa tắm xong trang phục mát mẻ thì ông chồng khởi dục tâm muốn đuổi khéo ca lu đề di, bảo vợ mang thức ăn ra cho tỳ kheo. Ca lu đề di biết ý mới ngồi nán lại rồi không chịu đi, nhắc khéo nhiều lần là không chịu đi. Đầu cái là ông chồng mới là bỏ đi ra ngoài chợ một vòng vậy, trở về cũng thấy ca lu đà di ngồi đó. Ông mới tức mình, ông nói là tỳ kheo gì mà ngồi dai như vậy. Rồi tới ta Phật, Phật mới là cấm. Nên nhớ những cái chuyện này là bộ căn bản với cái bộ tứ phần. Về cái phạm tướng á, là cố ngồi tại cái giới thứ 43 với 44 nó có liên quan với nhau. 43 là ngồi cái chỗ trống, còn cái là 44 này là ngồi cái chỗ mà tay dối tới cái cửa, nó khuất ở trong. Đây là cái giới 44, giới 43 là nó trống. Thế là về cái phẩm tướng là cố ngồi tay dối không tới cửa. Để mà nói là về cái giới thứ 44 sau này nó riêng thì phạm ba vật đề. Nếu mà nó tỳ kheo cố ngồi mà tay dối không tới cửa, ngồi ngoài trống á, đứng mà chứ không có ngồi, thì phạm độc kiết la. Mà này ngồi, nó tỳ kheo ngồi phạm ba vật đề nha. Hoặc ngồi trong phạm vi mà tay không dối tới cửa, nhưng ngồi chung với hai tỳ kheo bạn khác, hoặc một người có hiểu biết, không mù, không điếc, phải đều là không phạm. Nên có cái người nam mà không điếc, không mù, đó là về định tội cái phạm tướng của bộ tứ phần á. Đó là giới thứ 43. Qua cái giới 14 liên quan đến cái này là nhược tỳ kheo thực gia trung hữu bảo tại bình xứ tọa giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo trong nhà ăn mà có bảo vật, tỳ kheo ngồi cái chỗ khuất phạm ba vật đề. Cũng là cái chuyện này là khi mà ca lu đà di ra, ông kia ông có trở về nhà cũng tương tự giống trước là dục tâm khởi lên, ông về nhà định làm việc đó. Khi mà vô nhà kéo tay người vợ tính dẫn vô phòng thì có cái người tớ nói rằng có tỳ kheo. Tại vì ông tỳ kheo này ông ngồi ca lu đại di, ông đến nhà đó ông ngồi cửa ông khép lại, ông chủ nhà về không thấy ông tỳ kheo. Thì ông định kéo tay như vậy, cái thì nghe cái người tớ gái nói là có tỳ kheo, có mất hứng nè. Thì nó tỳ kheo làm trở ngại cái sự hạnh phúc của gia đình ta. Thì cái giới 44 với 43 nó liên quan. Qua cái giới thứ 45, như cái này mấy bộ thì cũng không có những cái chuyện gì đặc biệt ha. 45 là nhược tỳ kheo đọc giữ nữ nhân lộ địa tọa ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ngồi riêng với người nữ hay một mình người nữ, cái chỗ mà đất trống phạm ba vật đề, thì cái giới này so với hai cái giới bất định, nhắc lại về cái giới bất định sau cái tăng tàng Quý thầy nhớ, nếu mà 8 nhóm giới thì thứ nhất là Ba La Di nè, thứ hai là Tăng Tàng, thứ ba là Bất Định, hai giới Bất Định, thứ tư là 30 giới Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề, thứ năm là Ba Giật Đề, phải không? Thứ sáu là Ba La Đề Đề Xá Ni, thứ bảy là Chúng Hợp Pháp, và thứ tám là Thất Diệt Tránh. Bảy cái nhóm mà chia ra là năm thiên và bảy tụ. Ta sẵn ra mình ôn lại. Nếu mà nói nhóm giới thì chia làm 8 nhóm. Mà tỳ kheo ni thì mấy nhóm? Tỳ kheo ni mấy nhóm? Tỳ kheo ni 7 nhóm nha. Tại vì không có nhóm bất định, không có nhóm bất định. Tại tỳ kheo thì có hai cái giới mà bất định, mà bất định thì nó nằm ở cái nhóm thứ ba sau là Tăng Tàng. Ba La Di rồi tới Tăng Tàng mới hai cái pháp bất định. Tại sao nó nằm về cái thứ tự thứ ba mà không có, có nằm vào trong tụ? Tại vì bất định đây là chưa định rõ nó nằm vào trong cái thiên nào, thiên Ba La Di hay cái thiên Tăng Tàng. Tại vì nếu mà cái bất định thứ nhất là nó kể vô trong đó, hoặc là Ba La Di, hoặc đó là Tăng Tàng, hoặc đó là Ba Giật Đề. Tại sao cái giới thứ nhất là bất định này có cái Ba La Di ở trong? Tại vì ngồi cái chỗ khuất, mà chỗ khuất thì chỗ có thể hành dâm nữa, nhớ. Còn cái giới thứ hai của bất định này là ngồi cái chỗ mà cái cửa mở. Tại vì trước Đức Phật đã cấm hàng tỳ kheo không được ngồi cái chỗ khuất nhà người nữ đi nói chuyện. Thì cái kỳ sau thì có ông đến nhà trai U Đà Di, rồi là ông mở cửa ra. Thì mở cửa ra thì không có vấn đề mà định tạo Ba La Di được. Vào cái trụ tính cư sĩ nữ ông có báo, nhưng mà cửa ta mở thì không có giờ làm việc dâm. Hoặc giả là Ca Lu Đà Di ở với người nữ thì ở trong phòng kính, nên là nó không có ngồi ngoài trống thôi, nên là không có cái vấn đề Ba La Di, hoặc là Tăng Tàng, hoặc là Ba Giật Đề mà thôi. Đó thì mình học hai phân về cái đó. Còn cái giới này là người nữ riêng ngồi một mình với người nữ ở ngoài đất trống, mà không nó ở trong nhà, thì Ba Giật Đề. Thành cái này nó khó nha. Thành đang nói nếu một cái vị tỳ kheo mà ngồi giàu ở ngoài trống trải mà đối với người nữ một mình á, thì nó cũng khó coi, cũng khó coi đối với những người mà ta ở ngoài. Thành trong giới luật thì Đức Phật đối với người nữ thì rất là kỹ lưỡng về cái phần này. Thậm chí như hôm trước chúng ta học á, trong kinh Niết Bàn đó, nó đối với người nữ thì nó là tốt hơn là không có nói pháp. Nó là không nói pháp gì, không có gì người nữ gì hết. Thì cái trách nhiệm của một vị tỳ kheo này đối với người nữ, chúng ta không có trách nhiệm mà không có bổn phận gì đối với đi người nữ đó. Thì cái điểm này mà trong luật đề cập rất nhiều. Tại vì sao? Vì coi như là mình thấy trong giới luật thì đề cập đến vấn đề người nữ đối với hàng tỳ kheo phải rất là cẩn thận. Như trong kinh nó là tỳ kheo mà hành đạo đối với cái nữ sắc thì cũng giống như mình cái người mà mang cỏ khô ngang cái hầm lửa, luôn luôn lúc nào cũng Đức Phật kêu phải mình tránh đi, tránh. Tại vì cái đối tượng để khởi lên cái nhiễm tâm, nên là Phật luôn luôn lúc nào đối với người nữ cũng phải tránh như vậy. Thứ 45 thì về cái định tội trong này là giữa hai người để thành phạm, trong thập tụng mới nói trong khoảng một tầm mà phạm Ba Giật Đề. Trong một tầm này, còn khoảng một tầm rưỡi thì đọc Kiết La, ngoài hai tầm thì không phạm. Mà cái này có cự ly cái không gian của bộ thập tụng mới nói. Nếu mà trong một tầm thì phạm Ba Giật Đề ngồi gần, còn khoảng một tầm rưỡi thì phạm đọc Kiết La, còn hai tầm thì không phạm. Thì tứ phần không có nói có khoảng cách, tứ phần chỉ nói cái trường hợp không phạm là có hai tỳ kheo đồng bạn cùng ngầu, hoặc là một người nam hiểu biết thì không phạm. Trong cái giới này cái chữ đọc là riêng có người nữ, một tỳ kheo mà ngồi với riêng một người nữ ở đất trống này phạm Ba Giật Đề. Rồi cái giới này giới thứ 45. Qua cái giới thứ 46, nhược tỳ kheo ngữ dư tỳ kheo như thị ngữ, là đại đức cộng thất tụ lạc đương giữ nhữ thực. Bỉ tỳ kheo cánh bất giáo giữ thị tỳ kheo thực ngữ ngôn, nhữ khứ ngã giữ nhữ nhất xứ nhược tọa nhược ngữ bất lạc. Là đọc tọa đọc ngữ lạc, dĩ thử nhân duyên phi dư phương tiện. Chữ này chữ khiển nha, nó đúng là chữ khiển khứ đó, là tìm cách mà đuổi đi chứ không phải chữ di đó. Ba vật đề. Nếu tỳ kheo nói với tỳ kheo khác như thế này, nói những lời thế này, đại đức là cùng đến ở trong cái xóm làng tụ lạc á, sẽ cúng dường cho đại đức ăn, mà tỳ kheo kia cuối cùng chẳng có là bảo những người khác đem thức ăn cúng dường cho tỳ kheo, mà lại nói như thế này là thầy nên đi đi, tôi cùng với thầy ở một chỗ hoặc là ngồi hoặc là nói chuyện không có vui, mà tôi ngồi một mình nói một mình thì vui hơn. Vì cái nhân duyên là cái phương tiện đuổi đi, không có gì khác, phạm ba vật đề. Cái này không có cái lý do gì hết mà tìm cách để đuổi đi. Thì trong cái này là riêng về bộ tứ phần đó, là có Bạc Đăng Đà là coi như xích mích gây lộn với một tỳ kheo khác đó. Nó là có cái tâm mà nó giận, có tâm mà là hận gì tỳ kheo kia, mới tìm cách để trả thù. Một hôm mấy Bạc Đăng Đà mới rủ vị tỳ kheo đó vào trong tụ lạc đi, tới chỗ đó có thức ăn nhiều lắm, nó sứa sẽ là cung cấp những thức ăn cho thầy. Rồi cái là cái tỳ kheo này đi với Bạc Đăng Đà vào cái tụ lạc, đi lòng vòng cho tới mặt trời đứng bóng như vậy. Rồi rốt cuộc rồi là không có ai cúng dường hết. Rồi tỳ kheo Bạc Đăng Đà mới tìm cách để mà đuổi ông này. Bây giờ tôi muốn yên, tôi ngồi một mình nó yên vui hơn, còn thầy đi đi chứ ở đây thì tôi không vui cách này cách khác. Làm tỳ kheo kia xách gói về tới Tinh Xá thì quá ngọ. Rồi rốt cuộc phải nhịn đói ngày đó. Cái giới này, cái này để trả thù của Bạc Đăng Đà. Thì cái thập tụng thì căn bản nó cũng kể giống tương tự, như nói tỳ kheo đuổi là cái tỳ kheo Đạt Ma. Mà Đạt Ma hôm trước chúng ta học cái giới mà kêu mà đoạt y trở lại, đó là đệ tử của Đăng Đà. Trong cái bộ căn bản là thập tụng nó kể là Đạt Ma, đệ tử Đăng Đà, mà Đăng Đà là một trong nhóm mà 6 tỳ kheo trong lục quần. Thì trong cái ngũ phần giới này kết 3 lần, một lần chính kết và 2 lần bổ túc. Lần kết duyên khởi thập tụng và căn bản, lần thứ 2 là một số tỳ kheo rủ bạn đồng hành đến tục gia nhưng không khất thực được, nghi ngờ có vi phạm, Phật bổ túc thêm chánh văn xác định là yếu tố vì mục đích gây phiền não. Thì mình thấy cái là Bạc Đăng Đà rõ ràng là gây phiền não cho những vị khác mà bỏ đói để mà trả thù, nên là Phật đưa ra cái điều này để cấm. Bản chất của điều luật này là hữu bộ, nếu mà hữu bộ căn bản á, mới nói là cố tình phá khiến tỳ kheo kia mất cái bữa ăn, nhịn đói đi. Đó là cái chính của trong này. Còn có tứ phần thì đuổi đi bằng lời hay là bằng cử chỉ, hay bằng tự mình bỏ rơi lãng đi nơi khác. Trong phạm âm di mà hai người không còn nghe và thấy nhau nữa, phạm ba vật đề. Nếu cả hai cách nhau trong khoảng còn thấy nhưng không còn nghe thì phạm độ kiết la. Cái này là định tội của trong cái tứ phần. Coi như trong phạm di hai người không nghe không thấy thì ra phạm ba vật đề. Còn trong bộ căn bản và thập tụng, đuổi hay rủ đuổi cả hai cùng đi đến đích. Trong cái khoảng này đuổi bất cứ lúc nào kể từ chỗ mà bước ra khỏi giới đều phạm độ kiết la. Mà là đến tại nhà đàn Việt, trong khoảng nhà đàn Việt có thể nghe đuổi tại đây phạm ba vật đề. Đó là cái định tội của cái bộ thập tụng. Chữ đàn Việt thì chúng ta nhớ là nó chữ đàn Việt, nó là chữ đàn là do tiếng Phạn nha, chứ không phải chữ Hán. Chữ Việt là chữ Hán, thành lấy chữ đàn mà ghép vào chữ Việt mới thành chữ đàn Việt. Đàn là thí, Việc là cái vượt qua chữ đàn Việt là cái nếu mà cúng dường bố thí thì vượt qua khỏi cái nghèo đói, cái sự mà cùng cực, thành lấy cái chữ Hán của chữ Việt này mà ghép vào trong chữ đàn. Đàn nói cái đàn na là cái chữ đó là chữ phạn chứ tiếng Hán không có hai chữ mà đàn na. Đây là 47. Nhược tỳ kheo thọ tứ nguyệt thỉnh giữ dược, vô bệnh tỳ kheo ưng thọ, nhược quá thọ trừ thường thỉnh, cánh thỉnh phần thỉnh, tận hình thọ thỉnh ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo thọ phần thỉnh mà thuốc 4 tháng tỳ kheo không bệnh thì nên thọ, nếu quá thọ thì phạm ba vật đề, trừ khi họ thường thỉnh, thỉnh trở lại và thỉnh từng phần là thỉnh trọn đời. Trong cái giới này là cái thuốc, mà thuốc đây là những cái thức ăn mà đa số ở trong cái luật học gọi là nó thuốc, những cái món thuốc. Thì cái duyên khởi trong này là những cái tỳ kheo thường đến ở nhà của Mahanam. Nó căn cứ vào tứ phận ở Mahanam. Mahanam là cái người mà trong dòng họ Thích, cũng là cái giàu có trong này. Rồi là Mahanam mới đem những cái phần thuốc mà để cúng dường thì ở trong tinh xá đấu nhân hàng trưởng lão, những cái hàng đức độ là Mahanam đích thân mà đem thuốc để cúng dường cho hàng tỳ kheo. Còn riêng cái lục quần tỳ kheo này thì Mahanam không có đem thuốc cúng dường tận tay, mà chỉ những lục quần tỳ kheo này cần thì đến nhà. Thành một hôm lục quần tỳ kheo mới bàn với nhau, Mahanam này là mà là mất cái sự cung kính đối với mình. Những cái vị khác thì được sự cung kính, đem thuốc dân cúng hẳn hoi, nhưng mà riêng mình thì không có được sự cung kính của Mahanam. Thành bây giờ ta đến ta phá khoái ổng, chọc ổng bằng cách là coi những cái thứ gì mà cái nhà ổng không có, mình đến đó mình xin. Thì cái lục quần tỳ kheo mới khi đến cái nhà Mahanam là đưa ra những cái thứ mà không có, thì Mahanam mới nói thôi thầy ở đây thầy chờ, tôi đi ra chợ tôi kiếm những cái thứ mà mấy thầy cần dùng mà tôi đem tôi cúng dường. Thì bắt đầu lục quần tỳ kheo mới chỉ trích ông, thế là ông là không có như vậy mà ông là đủ thứ, ông thỉnh tỳ kheo cách này cách khác để mà ông cúng dường, mà cái thứ này thứ ông không có, mà nhục mắng chữ Mahanam. Mahanam tức mình quá là nghĩ rằng giờ này không thèm cúng thuốc cho hàng tỳ kheo nữa, coi như là cúp vấn đề mà thuốc để cung cấp cho hàng tỳ kheo. Khi mà nghĩ như vậy rồi Mahanam mới nói rằng không vì một vài ba tỳ kheo như vậy là mình mất cái phước điền đối với hàng tỳ kheo đi. Thành là Đức Phật mới thêm về cái phần là thỉnh lại. Nếu mà trường hợp mà ta có thỉnh lại như vậy là Đức Phật khi mà đưa ra hàng tỳ kheo là đã cúng thuốc thì thỉnh trong giống 4 tháng, ta cúng thuốc có 4 tháng thì không được có hơn 4 tháng trừ những cái tỳ kheo mà bệnh. Rồi hay là cánh thỉnh là thỉnh lại nè, là trừ thường thỉnh. Mahanam bắt đầu mới vô trong hàng tỳ kheo thỉnh lại, là tuyên bố cúp rồi là thỉnh lại, hay là thỉnh là từng phần từng cái thời gian, hay là nếu mà ai có cúng suốt đời thì cũng được quyền là nhận. Đó là cái khai của Đức Phật đối với hàng tỳ kheo. Về cái giới này trong 47 rồi qua giới thứ 48 là nhược tỳ kheo vãng quán quân trận trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nếu tỳ kheo đến xem quân trận phạm ba vật đề, trừ khi có cái những cái thời khác có cái nhân duyên. Thì trong cái giới này đầu tiên là đối với cái vua Ba Tư Nạc, khi mà chỉnh trang để ra quân thì một số hàng tỳ kheo trong cái nhóm lục quần, mà nhóm lục quần của tỳ kheo là xuất thân từ những hạng là võ sĩ rất nhiều, thành những cái binh bị những cái cách này là lục quần tỳ kheo biết rành là một hôm vua mới chuẩn bị voi ngựa là cung tên, thì Hàng Tỳ Kheo Lục Quần mới đi đến đó để mà coi. Thì trong Lục Quần Tỳ Kheo mới là chê: con voi như vậy mà ra trận cái gì, con ngựa như vậy mà ra trận gì, gươm giáo như vậy rồi làm sao mà đánh giặc ấy, khi mà chê trước mặt quân đội như vậy. Thì những cái quân đội kia anh nhục chí, không có cái tâm mà chiến đấu nữa. Rồi cái riêng cái bộ Tăng Kỳ với cái bộ Ngũ Phần á, hay là nói là khi mà sắp xuất quân, cái hàng Sa Môn mà đến đó nó họ gặp hàng Sa Môn, họ quan niệm nó là xui đi, là điềm xui. Còn như hồi nãy nói đó là khi mà chê như vậy thì nhà vua mới là buồn, mới là trong luật nha. Mà giờ đằng này tìm cái trong luật tại sao bà mặc lại phu nhân nè, rồi nhà vua Ba Tư Nạc nè, khi mà có dịp về cái sắm một cái gói đường phèn, kêu những cái vị tướng quân hay những người sứ giả đem đi cúng dường Phật, mà tại sao là không cúng dường cái khác mà nó cúng dường đường phèn, mà đằng này tìm là chưa ra cái ý mà của những ông vua, những có bà mặc là phu nhân đó. Có những việc đó, hay là những cái người nhỏ nhỏ mà nó tắm ở dưới sông rồi mất cái quay nghi này kia nọ, là chê vua Ba Tư Nạc cái chê mặc là phu nhân. Nó mặc là phu nhân mới đem một cái gói đường phèn cúng dường Đức Phật, mà Đức Phật biết cái ý nó như vậy. Hay là cho trong này cũng vậy, vua Ba Tư Nạc mới sai sứ giả mà đem gói đường phèn để cúng Phật, là Phật mới biết như vậy. Những cái khuyết điểm của Hàng Tỳ Kheo Phật mới là cấm, Hàng Tỳ Kheo không được vào trong quân trận. Đó là nó nói về cái duyên khởi của bằng căn bản là bộ Tứ Phần. Còn bộ Tăng Kỳ Ngũ Phần nó là xui, gặp Hàng Sa Môn và xui. Thì trong điều này ba Tứ Phần và Thập Tụng có cái điều tùy khai. Nếu mà có binh sĩ mà xuất chinh như vậy, rồi đến các Hàng Tỳ Kheo, hoặc là từ biệt đến chỗ mà thân tình thân quyến, hay là để mà cúng dường, thì Đức Phật coi như là có khai ra, có thể là đến trong quân trận, hay đến cái chỗ mà những cái doanh trại của trong quân đội. Còn cái này là Thập Tụng có câu cố ý đi xem, đó là có Thập Tụng. Thì trong cái phần giới là liên quan tới ba giới nha, về 48 là đi xem quân trận, rồi cái là Phật khai có cái duyên là khi mà cấm trong doanh trại Hàng Tỳ Kheo mà đến nó gặp những cái tướng quân hoặc dân quân đội trong đó, thì những cái tướng quân đội lâu ngày nó nhớ Hàng Tỳ Kheo hoặc có cái sự cầu nguyện trong đó. Điều riêng có một bộ nói về vấn đề khi Phật cấm như vậy rồi Hàng Tỳ Kheo không dám đào vào trong quân trận nữa, thì cái ngoại đạo thừa cơ đó mà đào một cái đường nước coi như khai cạn nước ở trong Tinh Xá Kỳ Hoàng á. Hàng Tỳ Kheo rất khổ sở về cái vấn đề đó mà không có dám đi báo trong cái nhà vua. Thành đó là Đức Phật mới là khai cho Hàng Tỳ Kheo nhớ việc cần thiết thì ở vào trong quân trận. Đó là cái giới mà là 49. Rồi là qua tới cái giới 50, là tại khi mà vào trong quân trận rồi được tướng quân rồi binh sĩ đãi đằng đồ quá kỹ, cái Hàng Tỳ Kheo cứ ở trỏng hoài mà không chịu về, là ở lâu như vậy. Cái giới 49 không quá 3 đêm, ở trong quân trận được 2 đến 3 đêm nè. Rồi ở trong quân trận mà lâu như vậy, cái đi coi những cái súng ống, những cái vấn đề mà tập nào ngựa nào gì ở trong đó, tập ở trong cái doanh trại, rồi cái chê là rồi nó là trong cái bộ căn bản của nó trong Lục Quần Tỳ Kheo. Khi mà tập như vậy thì đi coi mới là biết những cái đoạn đường mà ách yếu của trong quân đội mà họ tập như vậy, đi tới đó làm như là gặp những cái quân địch, rồi là những người kia khi mà hô lên như vậy họ chạy, họ sợ quá rồi họ chạy rồi chê. Có bộ nói rằng là khi họ tập cung tên như vậy rồi Lục Quần Tỳ Kheo mới bị thương, thì Lục Quần Tỳ Kheo mới kè về theo đường. Người ta hỏi là tại sao vậy, nó đi coi quân đội tập trận thì họ mới chê, họ nói là chồng con họ cực chẳng đã, họ phải đi tới đó thăm hay là giếng. Còn mấy thầy đâu có trách nhiệm gì, mấy thầy đi coi nó bị cung tên như vậy. Cho nên là Phật mới là cấm. Thì ba cái giới này nó liên quan nhau từ 48, 49 với 50. Hồi nãy nói về cái giới 48 nè, qua cái giới 49. Nhược tỳ kheo hữu nhân duyên, thính chí quân trung nhị túc, tam túc quá giả ba vật đề. Cái này là điều khai của Đức Phật đối với cái giới thứ 48. Nếu tỳ kheo có nhân duyên thì cho phép đến ở trong quân trận 2-3 đêm, nếu quá phạm ba vật đề. Rồi khi vô trong này là được cái ưu đãi này kia, rồi đi coi là tới giới 50 nè, là nhược tỳ kheo nhị túc, tam túc, quân trung trụ, hoặc thời quán quân trận đấu chiến, nhược quán du quân tượng mã lực thế giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo 2-3 đêm ở trong quân trận, có khi mà xem quân trận chiến đấu, hoặc là xem cái thế lực của voi nè, ngựa hành quân, thì phạm ba vật đề. Đó là ba cái giới nó liên quan đến đấu giới trong quân trận. Thôi mình tới đây thôi ha. Tại hồi xưa chứ bây giờ đâu có dám, mà giờ phải lo trốn rồi chứ đâu bây giờ có dám mà đi quân trận mà đi xem cách này cách khác. Hồi xưa thì thấy nha, đối với nhà vua, đối với cái hàng xuất gia nó rất là gần gũi nha, nó rất là gần gũi về cái vấn đề đó. Thành mình thấy đó, Phật giáo hồi xưa đằng này coi mình thấy trong sử, ở trong luật, trong kinh cũng vậy. Phật giáo thường thường là truyền từ ở trên truyền xuống, nó là mau. Còn với mình truyền mà truyền từ cái bình dân ở dưới những cái người mà nông dân thì nó lâu lắm, lâu cái vấn đề mà phát triển của Phật giáo. Mình thấy như cái đời Trần, cái đời Lê, đời Lý, đời Trần, quý thầy thấy chỉ là bây giờ nếu mình quá độ được ông vua rất là mau. Như là trong những cái đạo khác mà nó họ ganh mình á, mình thấy hồi thời mà thời Trần vì tăng phòng tam thiên ốc gì nữa, tảo sái thất thập phu, và cái thờ Trần tăng phòng nó 3.000 phòng tam thiên ốc. Cái người mà nhà vua cho vô để quét tước này, giường tược hay là trong cái đất của trong già lam là 70 người như vậy hàng ngày để mà vô. Thành là có một cái đoạn trong sử mới nói rằng những cái bậc mà đại thần hồi đó mà theo Nho giáo họ than phiền rất nhiều, tại vì bà Phi này cúng mấy trăm mẫu, rồi cái bà Phi khác mấy trăm mẫu, nhưng cái đại thần một là muốn được lòng vua, cúng vô trong đó để mà gây cảm tình với triều đình chẳng hạn. Thì hồi xưa đất điền ở chùa chiền mình thấy rất nhiều. Nên là mình thấy chủ trương của Đức Phật là giáo hóa từ ở trên giáo hóa xuống, từ cái hàng trí thức cho những người có quyền hành. Còn nếu mà nó là từ ở dưới đi lên nó lâu lắm, nó lâu lắm. Bây giờ mình nắm được mấy cái ông vua nó mau, hoặc giả những cái ông mà có quyền thế thì có như cái đó nó mau, mà là vấn đề mà quá độ thì cái đó là cái mà rất hay nha. Chứ mình em những cái người mà dở, những người mà dốt nát, những người mà nghèo nàn, nó không biết chừng nào Phật pháp hưng thịnh được. Đúng là cái lý này vậy chứ. Hồi xưa thì cái đạo Phật coi như từ ở trên đi tới nào là tìm cách để mà giáo hóa cái ông vua trước á. Là cái đó là cái mà rất hay nha, cái cách mà giáo hóa của Đức Phật trong đó. Ở quý thầy có gì thắc mắc để hỏi không ạ? Có gì thắc mắc hỏi buổi học bữa nay chúng ta không? Không có thôi mình nghỉ ha.